bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới, tổ quốc không gian sông núi thân thương bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dần quê đời này. Lướt ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, chim xưa bao nhiêu thương nhớ, dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn thiên di.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại là 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được mến gửi lời chào đến quý vị và cũng như kính mời quý vị gặp gỡ nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh.
Chào, chào Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào anh chú, rất vui khi được làm việc trở lại với chú ạ.
Có lẽ đã lâu lắm rồi anh ha.
Dạ vâng.
Ngoài sang tới tháng 6 chúng ta mới được gặp nhau, thưa anh.
Dạ vâng.
Hôm nay là tuần lễ thứ hai của tháng 6 năm 2022. Có lẽ con số 2 mang lại cho tôi một điều suy nghĩ của chủ đề buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trời sinh ra có nhiều điều mà khi chúng ta càng nhìn thấy, chúng ta càng có tuổi thì càng phải khâm phục, thưa anh Quốc Duy. Cái gì cũng phải có hai, cần hai mặt và cần cả hai mặt. Phải có đàn ông và đàn bà mới thành vợ chồng, rồi sinh con sinh cái, như tôi mới nói chuyện với anh sáng hôm nay. Bàn tay có hai mặt, đồng tiền có hai mặt, và con người cũng có hai mặt. Mỗi người sinh ra đều có một mặt tốt và mặt xấu. Trong mặt tốt, một phần chính là đức hạnh của mỗi người. Đức hạnh là đạo đức, là phẩm chất, là những đức tính tốt đẹp của con người, có sẵn hay phải trải qua một trình thời gian, trình rèn luyện thì mới có được. Hành động có thể được định nghĩa là những việc làm có thể bộc lộ tốt trong mỗi ngày cho mỗi người, chúng ta gọi đó là đức hạnh. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực cho tôi và với người khác. Nếu tôi bỏ một thời gian ngày hôm nay để trao cho ai đó một nụ cười, để nói lên một lời tử tế, một lời cảm ơn, một lời khuyên, chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều hạnh phúc cho người khách mời và tôi ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, thành phố Hà Nội thân mến, nhà văn, cựu trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Thưa nữ chị, nghe được tôi, chị Nguyễn Nguyên Bình ạ?
Dạ. Tôi có nghe anh nói rất là rõ. Xin chào tất cả các vị khán giả, khán thính giả.
Thưa chị, tôi nhớ cái xưa tôi học là cơm gạo tặng người đói, lời nói tặng tri âm. Có lẽ chúng ta tri âm lâu lắm mới được gặp lại nhau. Có thể, không biết là thời gian nó qua lẹ như thế, đã có cả gần một năm. Sức khỏe thế nào thưa chị trung tá Nguyễn Nguyên Bình?
Cảm ơn anh. Tôi thấy mình tuy rằng bây giờ tuổi nó cũng gọi là U80 rồi, nhưng mà vẫn còn đủ sức khỏe để đi lại trên đất nước thăm bà con, những người mà tôi thấy tôi thương và tôi cần phải thăm hỏi. Đồng thời hàng ngày thì tôi vẫn ra vườn trồng rau để mà ăn được rau sạch và có rau để tặng bạn bè.
Thế chị, có lẽ cái câu tôi sẽ nói để cho con chị con tôi nó nói, nhưng mà mình vẫn nói vậy. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con nhuốm bùn, trồng cây trồng rau chắc chắn là không có bùn nhiều, nhưng một phần nào. Thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cụ đã qua vãng như vậy được mấy năm rồi thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Vâng, thế cũng gần 3 năm rồi anh ạ.
Có những gì chị còn nhớ lại đặc biệt đêm qua tôi đọc về Thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, những sinh hoạt của ông lúc ông ở bên tàu, những buổi nói chuyện trực tiếp giữa ông và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà rất là đọc rất là buồn cười. Có gì những cái điều gì suy nghĩ của chị về sau này khi cụ qua vãng đi, đã để lại một kỷ niệm lớn cho trong đời Nguyễn Văn Bình, có gì cần nhớ hay không thưa chị Bình?
Thực ra thì ông cụ nhà tôi khi mà làm đại sứ ở bên tàu ấy, thì ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy chưa lên làm Tổng Bí thư. Thế mà thực ra thì ông cụ nhà tôi tuổi đảng của ông cụ ấy thì còn nhiều hơn tuổi đời của ông Phú Trọng. Thế nhưng mà ông Phú Trọng ông cũng không biết tôn trọng những cái người trước. Thành ra là cụ cũng mấy lần đề nghị gặp nhưng mà ông ấy không chịu gặp. Cho nên là thực ra cụ nhà tôi đã được vinh dự gặp ông Phú Trọng đâu.
Vinh dự. Tôi có cái câu Thứ tướng viết lại trong cái bài viết của ông, viết giỏi, già nhưng mà vẫn còn giỏi viết, óc rất là suy nghĩ, rất là sáng suốt cho đến khi qua đời. Thứ tướng viết lại là ông Phú Trọng gân cổ vỗ ngực. Vậy chứ còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à? tại sao phải thách thức một người đáng tuổi cha bác mình? Tại sao không biết nói những cái điều ông nói, chị vừa mới nói tôi khỏi phải nhắc lại. Nhưng mà cũng cần để nhắc lại nữa là hình như tôi không biết, hôm trước chị nói, chị cứ giải thích lại cho tôi, chị và Nguyễn Phú Trọng là đồng môn với nhau hay là học cùng trường với nhau như thế nào đó thưa chị Nguyễn Minh Bình?
À thì đúng rồi, không những là học cùng trường mà học cùng khoa. Chúng tôi học ở khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đấy, nhưng mà anh ấy học trước tôi 3 năm. Khi mà tôi anh ấy chuẩn bị tốt nghiệp thì chúng tôi vào, tức là anh ấy học năm thứ 3 thì chúng tôi vào học năm thứ nhất. Anh ấy ra trường năm 67 thì năm 66 chúng tôi ra trường. Thì cũng nếu mà thấy người sang bắt cầu họ thì đúng là tôi cũng là đồng hơn với anh ấy thật.
Thấy người sang bắt quan làm họ, có những cái điều mà đi qua cuộc đời, đi qua có nghĩa là chị cũng ở Hà Nội, chị cũng ở trong quân đội, chị hơi nóng là chị ở trong quân đội, chị không trốn đi đâu cả. Nhưng mà có cái câu tôi vẫn nhớ, những lần trước hơn một lần tôi nói chuyện với chị có nói là các thầy cô nói là Nguyễn Phú Trọng làm sao đừng để các thầy cô mất mặt. Cái câu đó nó còn đúng với ngày hôm nay hay không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Cúm cho nên chúng tôi chưa đi thăm được thầy cô, chứ còn năm ngoái, năm mà nó chưa có cúm tàu ấy, thì chúng tôi có đi thăm mấy thầy cô giáo, trong đó có cô Lê Hồng Sâm ấy, với lại thầy Kim Đức ấy, thì các thầy vẫn nói như thế.
Vẫn nói
thực ra thì trước kia thì khi mà cái việc của ông ấy nó chưa rõ lắm, rồi ông làm chủ tịch quốc hội đấy, thì cô giáo với thầy giáo thì nói là đừng làm cái gì cho thầy cô phải xấu hổ. Nhưng mà cái năm mà chúng tôi đến thăm thầy cô giáo nhân cái ngày nhà giáo Việt Nam ấy, thì các thầy cô có người bảo thực ra thì xấu hổ lắm rồi.
Tôi vẫn cứ hỏi với cái câu nói thực ra thì thế nào, nhưng tôi vẫn hỏi, nếu đánh giá chị theo kiểu bên Mỹ này từ 0 tới 10, 0 là hạng best, 10 là hạng số 1, hay nói theo kiểu các em học sinh đi học bên này có điểm là ABCD, A là tốt, B là vừa vừa, C là thường, D là dưới trung bình và F là thất bại, là thua, là dở. Nếu đánh giá chị như vậy ABCD hay 1 cho tới 10, Thực ra như thế chị vừa mới nói, tôi vẫn hỏi vậy, chị đánh giá chị ông ở khoảng số mấy thưa ông Nguyễn Phú Trọng, thưa chị Nguyễn Minh Bình?
Nhưng mà ông mà bắt tôi phải đánh giá thế thì chết tôi rồi. Nhưng mà đây là tôi nói là các thầy cô cũng không đánh giá là ABCD, nhưng mà các thầy cô chỉ bảo là số 1 là...
Thôi thì tôi cũng không đánh giá làm cái gì, nhưng mọi sự tất cả ông ấy làm thì chị đã biết, và những người khác đều đã biết cả rồi. Nói chuyện về những người chị đi thăm, có thể tôi không thể không nhắc lại những người rất là quý mến với chị. Thứ nhất là cụ Lê Đình Kình, như gia đình chị đã biết rồi. Thứ hai là gia đình của mẹ con bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương. Tất cả những cái người này còn lại gia đình đằng sau, chị có gặp họ và gia đình họ như thế nào sau những cái biến cố rất là kinh khủng trong cuộc đời như vậy, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Thì chúng tôi thương những người lắm mà chúng tôi quý cụ Kình lắm. Tại vì cụ ấy trong cái quá trình mà cụ ấy đấu tranh thì cụ ấy toàn nghĩ là cụ ấy là đúng, và các cái tư liệu trong đầu óc của cụ ấy là nó rất chuẩn. Thế thì cụ cứ nghĩ là tất cả những cái lẽ phải về phía mình rồi thì chắc chắn là rồi cụ ấy đang chuẩn bị là gửi cái đơn ra tòa ấy, để mà phân xử ấy. Phân xử là cái cánh đồng xanh là nó là thế nào, nó là thuộc sân bay hay là thuộc quân đội hay là thuộc của nhân dân, đất sản xuất của dân. Thì những cái cụ giấy tờ này rồi là những cái số liệu này rồi những các cái chứng cứ là cụ có hết cả rồi. Thế cụ làm ăn rất là đàng hoàng, rất là tự tin, nhưng mà kết quả là đã không được giải quyết thỏa đáng mà lại còn bị một cái thảm sát như thế. Thì chúng tôi cũng rất là quý và rất là thương cụ, đồng thời là thương tất cả gia đình, bởi vì là cụ thì bị sát hại. Thế còn con trai cụ, cháu cụ thì lại tù chung thân, có người tử hình. Như thế mà nếu mà nói một cái câu là tư duy tam tộc đấy thì làm gì mà ai chả thương. Chúng tôi thì rất là thương.
Ông Lê Đình Công, hay tôi quên mất, hình như là Lê Đình Công thì phải, có lên chương trình này.
Dạ, Lê Đình Công.
Dạ, nói về đất đai, nói về bố ông ấy lúc đó chưa xảy ra những cái điều đau buồn khốn nạn như vậy, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình. Nếu nói về đất đai, hình như là cách đây mấy tuần gì đó, tôi không biết là Bộ Chính trị hay Quốc hội có họp về vấn đề đất đai của dân. Tại sao nếu nghĩ bây giờ lại nghĩ chuyện đất đai của dân mà một năm trước hay bao nhiêu đó, mấy tháng, mà mười mấy tháng trước đó, lại giết đi một người về chỉ bảo vệ đất đai cho dân thôi nhá, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Thì cái vụ đấy thì giờ người ta cũng có xét lại đâu, người ta cũng không có gì đâu. Chẳng qua người ta họp là vì cũng có nhiều cái dư luận nói là cái nguồn gốc mà nó gây ra những các cái bức xúc của nhân dân ấy, nhất là rất nhiều cái người dân oan ấy, là do cái luật đất đai nó chưa phù hợp với cái kinh tế thị trường. Tại vì là cái người dân nó là chưa có cái quyền sở hữu, mà họ chỉ được cái quyền sử dụng thôi. Thế nhưng mà tôi cảm giác như là ông Tổng Bí thư ông ấy vẫn muốn duy trì cái mà cái quyền sử dụng thôi. Ông không muốn, và ông còn nhấn mạnh là quyền sử dụng là không phải quyền sở hữu. Chứ có phải là tôi chưa có nghe một cái ý rằng là muốn thay đổi cái luật ấy gì cả.
Như vậy nghĩa là chống đánh chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nói cho nó vui tai với nhau vậy thôi sao, thưa chúng ta vẫn bên mình?
Vâng, thì tôi nghĩ là cũng chắc là trong dư luận, hoặc kể cả trong những cái người mà người ta có cái quản lý, có một cái vị trí quản lý về kinh tế đất nước, hoặc là những cái người người ta cũng muốn đẩy mạnh cái sự phát triển về kinh tế đấy, thì người ta cũng muốn có một cái luật nó khác đi, để cho người dân người ta yên tâm sản xuất trên cái mảnh đất của mình, và cái sự phát triển nó phải tương đối là song phẳng. Cũng không phải là cái luật đất đai hiện hành ấy thì ai muốn lấy, tức là coi như là đại diện từ cái cấp tỉnh trở lên thì muốn lấy đất ở đâu thì lấy, muốn lấy của ai thì lấy. Mà khi mà người ta không có một cái quyền sở hữu ấy, thì người ta cũng không tôn tạo bồi dưỡng cái mảnh đất ấy, và người ta cũng không mở rộng sản xuất, người ta cũng không dám ví dụ như là có thể ăn phở thì không, người ta chỉ trồng những cái cây mà nó có thời vụ thôi, người ta không dám đầu tư trồng những cái cây công nghiệp hay là những cái cây lâu năm hay là cái gì đó, tức là để mà lấy một cái sản phẩm chất lượng cao để có thể là xuất khẩu, để có thể là chế biến cái gì đó. Mà cái luật đất đai hiện hành thì đúng là ai cũng thấy là nó bức xúc, và những cái người quản lý kinh tế, những cái người ấy thì người ta cũng thấy bức xúc. Nhưng mà chắc là những cái ông mà không biết gì về kinh tế hoặc là không không quan tâm cái chuyện giữa cái tiền sở hữu đất đai và cái sự phát triển ấy, thì họ không quan tâm, mà họ chỉ thấy rằng là nếu mà giữ được cái quyền sở hữu của nhà nước của đất đai thì rất là dễ điều khiển, rất là dễ dàng trong cái việc mà muốn lấy của ai thì lấy.
Có một người khách mời của tôi cách đây 1-2-3 tuần nói với tôi muốn tham nhũng thì phải có quyền. một người dân dân thường như chị với tôi cũng muốn tham nhũng cũng không có được. Thứ hai nữa là chuyện đất đai là của nhà nước là ai? Bây giờ tôi không biết có phải nhà nước là đảng hay không?
Không rõ.
Bởi vậy có những người đáng tuổi con của chị, con của tôi đều là những tỷ phú theo kiểu bên Mỹ chứ không phải tỷ phú Việt Nam đâu. Tỷ phú Việt Nam thì không cần bao nhiêu đô la, chúng tôi cũng thành, nếu tính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đồng đô la, có thể tôi cũng là tỷ phú của Việt Nam được vậy. Tất cả những cái điều
tôi là tỷ phú của Việt Nam. Tôi căn nhà thì tôi là tỷ phú rồi.
Oai. Nhưng mà chị, căn nhà của chị không oai bằng căn nhà của chú Ngọc Anh đâu. Tôi sẽ nói chuyện đến chuyện đó.
Nhưng mà căn nhà của tôi nó không oai, nhưng mà tính ra nó hàng tiền tỷ đúng không ạ?
Tôi biết chị, tôi có trên mạng họ rao bán khu đất, họ rao thế này thế kia, đều tiền tỷ cả, nghe chứ tỷ thì sợ lắm. Thực ra bên Mỹ trước này, cách đây 10-15 năm, nghe nói đến ai là triệu phú thì đã oai lắm rồi. Bây giờ bên Mỹ này không có chữ triệu phú nữa thưa chị. Tôi không biết rồi sau chữ tỷ, tiền tỷ đến tiền gì nữa, không biết ngày xưa bảo là tiền ức cái tiền gì đó, không biết. Nhưng mà cái quan trọng ấy là tôi chắc chắn là chị phải đồng ý với tôi, cũng như đồng ý với cụ bà rất là gần chị, cụ bà Lê Hiền Đức, người cũng có cả 60-70 năm tuổi đảng. Bà nói là cả 63 tỉnh đều là 63 tỉnh của nhân dân đang oan cả. Ông Minh ơi, điều đó có đúng không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Rồi, tôi thấy đúng đấy. Tỉnh nào cũng có dân oan.
Cách đây 3-4 năm, dĩ nhiên chương trình này tôi đã sinh hoạt với Đại sứ quán Dallas 1600, cũng như diễn đàn này đã lâu lắm rồi. Trước kia thì còn có được nghe trực tiếp, tôi làm trực tiếp truyền thanh những cái buổi biểu tình ở đường phố Hà Nội. Tôi còn làm trực tiếp với những người dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Bây giờ nó dẹp hết rồi.
Bây giờ nó dẹp hết rồi. Mà bây giờ kêu anh chán rồi, không được ai giải quyết, thì bây giờ người ta cũng chán rồi.
Có những điều tôi thở dài khi tôi phải nhắc đến cái câu hỏi mà tôi muốn thưa với chị. Có những điều xảy ra rất là gần đây, trong một thời gian, trong khoảng nói từ Covid hay gì đến giờ đi, trong khoảng chừng 2 năm. Nhưng mà những cái chuyện đất nước mà nó xảy trong 2 năm mà nó xảy ra thì nó kinh khủng lắm. Những chuyện như chuyện Việt Á, chuyện Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, chuyện Trịnh Văn Quyết Còi, Trịnh Tân Hoàng Minh. Tại sao tất cả những cái chuyện này, những con giòi này nó nằm trên đống phân từ bao nhiêu lâu tôi không biết, tôi xin phép tôi dùng cái chữ đó, mà bây giờ tự nhiên nó xảy ra những cái chuyện này. Mà có một cái câu của một người trọng tuổi trong nước viết là bãi cứt xử tội con đờ con giòi, vì đâu mày lại nảy nòi sinh ra. Tại sao tất cả những cái chuyện những con giòi tự nhiên một lúc nó trồi ra mà nó phải kéo nó ra, thưa Trung tá Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi thấy họ nói cái câu đấy là đúng. Cái câu đấy là cái hình như của ông Bảo Sinh ấy.
Dạ vâng, cụ Bảo Sinh.
Đấy, nhưng mà tôi thấy là cái câu nó đơn giản như thế rồi, nó mô tả đúng cái tình hình bây giờ đấy.
Đêm hôm qua tôi giải thích cho một cái câu này, tôi nói một miếng thịt bò nếu tôi mua ở tiệm về nó rất ngon, nếu tôi bỏ vào trong tủ lạnh thì nó có thể giữ được 5-3-4 năm ngày, bỏ khay đá nó có thể giữ được mấy tháng. Nhưng nếu nếu bỏ ra ngoài một cục thịt bò tốt như vậy, hai ngày nó cũng có sinh, có giòi, có sinh ra như vậy. Mà nếu đã có đã có giòi.
Chẳng lẽ tôi muốn thịt bò đấy nó lại chuyển con giòi à?
tôi không biết. Thưa chị, thứ nhất là chị biết ông tôi xin phép tôi bỏ, tôi lấy bỏ cái chữ ông đi, tôi nói theo cụ bà Lê Hiền Đức là viên chức Nguyễn Phú Trọng này chị đã biết lâu rồi. Và nếu chuyện giỏi này nó cũng đã có lâu rồi, tại sao cho đến bây giờ giỏi nó nằm đầy đó, và người điều khiển cả nguyên bộ sậu giỏi này sắp về hưu, và đại hội trung ương đảng năm này có 4 tứ trụ mới, chắc chắn là đang kiếm một anh nào nữa để thế anh đầu bạc. Có phải những cái chuyện mà tôi vừa mới nhắc đến với chị Việt Á, bây giờ chị cũng biết rồi, lần đầu tiên hai ông tổng trưởng bị đưa ra tòa và bị đi tù. Lần đầu tiên tôi thấy chả có đất nước nào, ngay cả cái xứ tự do như tôi này, ai muốn làm gì làm cũng chả có chuyện nó xảy ra. Tức là cả bộ y tế đi tù, cả bộ đi tù, từ ông bộ trưởng cho đến 4 ông thứ trưởng đều đi tù cả. Thế này là thế nào thưa chị Nguyễn Bình?
Bây giờ thì đúng là kể cả những cái nhà báo mà gọi là chính thống của từ trước đến nay họ không bao giờ bảo mà họ nói những cái chuyện này, và họ cũng phải thốt lên là bây giờ đúng sai, sai đúng chả biết thế nào mà lần.
Cái chuyện đúng sai sai đúng những người cầm quyền họ phải biết. Người dân theo mực theo thước của luật pháp và không biết đúng sai sai đúng. Nhưng mà nếu người dân làm sai, đảng làm sai xin lỗi là xong. Nhưng mà phút chót thì dám khai trừ những con giòi to nhất. Cái này tôi hỏi chị cho nó con tôi hỏi chị cho nó vui thôi. Chị muốn trả lời tôi thì tôi cảm ơn, chị không trả lời tôi thì tôi cũng biết là chị đang ở đâu. cái người cuối cùng chống dù chống ô cho Nguyễn Thanh Long gì đó, tổng trưởng y tế, cho cựu bộ trưởng khoa học gì đó Chu Ngọc Anh, người ta bảo đó, bảo chống lưng cho anh Phạm Quốc Việt hay là gì đó, giám đốc Việt Á. Cái con dù, cái cây dù lớn nhất đó, nó chỉ về phía Nguyễn Xuân Phúc. Những điều tin hành lang tôi đọc như vậy, chị có nghĩ là có một phần nào đúng hay không thưa chị Nguyễn Văn Bình?
Tôi thì lại không nghĩ thế. Tôi nghĩ là ông Phúc cũng chẳng có cái quyền hành gì đâu.
Ông Phúc đã từng là thủ tướng một thời. Chị nói vậy là sao đúng được, không có quyền hành. Phải có phe đảng chứ, không có phe đảng sao chị lên tới thủ tướng được.
Này, thế thì anh có biết không, ngày xưa ông Phạm Văn Đồng ông ấy làm thủ tướng mấy chục năm, thế mà ông ấy bảo ông ấy không dám cách chức một ông bộ trưởng, và đến khi người ta sắp xếp cho ông ấy một ông bộ trưởng thì ông ấy cũng chỉ việc tiếp nhận thôi, ông ấy có được đề đạt cái ông nào lên bộ trưởng đâu.
Tôi không biết tổ chức về cộng sản như thế nào. Tôi cũng chỉ nghe là bộ chính trị trung ương, rồi trung ương có bao nhiêu người, rồi còn những cái chuyện vớ va vớ vẩn như quốc hội nhờ, nó làm hàng cho nó đẹp, bình hoa nó cắm cho nó đẹp thôi, chứ còn các anh quốc hội có làm được cái gì đâu. Quyết định đều là những ông đảng cả. Nhưng mà bây giờ cứ coi nó, chị biết nhiều hơn tôi về cộng sản, và chị sinh hoạt với cộng sản, chị biết. Có phải bốn ông tứ trụ đó, ông nào, Vương Đình Huệ, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, và một cái anh người đứng sát bên Nguyễn Phú Trọng đó là anh Võ Văn Thưởng, có phải năm anh này cầm đầu hết tất cả mọi sự hay không, thưa trung tâm Nguyễn Văn Bình?
Tôi nghĩ là nó lại vừa tập trung, nó vừa phân tán. Có những cái khi là nếu họ thống nhất với nhau thì năm người đấy thì có thể là họ sẽ đặt để xếp sắp tất cả theo ý họ, nhưng mà lại có khi lại không phải thế.
Bởi vậy tôi mới đặt câu hỏi với chị là hai anh lớn nhất, hai con giòi to nhất hiện tại bây giờ cho đến giờ phút này tôi với chị đang nói chuyện với nhau, đó là Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Phải có ai chống dù không tự nhiên hai anh này mà làm được tất cả mọi việc trên toàn nước, 60 mấy tỉnh, 60 mấy căn hộ cho mấy sáu mấy căn hộ, sáu mươi mấy những CDC làm sao mà tự nhiên có phải như vậy đâu, đâu phải dễ dàng như vậy thưa chị Nguyễn Nguyên Bình.
Tất nhiên rồi, thì cũng không thể mà dễ dàng như thế, nó cũng là một cái tổ chức gì đó. Nhưng mà bây giờ thì về mặt cảm giác của tôi thì tôi nghĩ rằng là họ cũng không trực tiếp chỉ định là cái anh ở cái tỉnh này thì phải mua thế này thế kia đâu, nhưng mà nó thông qua cái đồng tiền thì anh nào cứ thấy nhiều tiền thì tự nhiên anh hớp vào thôi, chứ họ chả dạy gì mà lại đi chỉ định là cái tỉnh này thì mua bao nhiêu, tỉnh kia mua bao nhiêu.
Tôi đọc một tờ báo nhà nước có thể là đúng đấy, có thể là không đúng đấy. Thường thì chúng tôi nói, tôi xin lỗi những người làm báo, cho một thời tôi làm báo, người ta bảo nhà báo nói láo ăn tiền, nhưng mà nhà bên nhà báo cộng sản thì có thể là nói láo đấy, nhưng mà nghe đâu khám nhà ông tổng trưởng y tế Nguyễn Thanh Long, người ta tìm thấy 11 triệu đô la tiền mặt, 11 triệu đô la tiền mặt. Lấy nhân ra 23.000 đồng hồ, một đồng đô la, thì người ta tìm thấy 253 tỷ trong nhà ông này. Cái điều đó có làm chị ngạc nhiên không? Tiền đâu có nhiều vậy chị? Tiền mặt đâu nhiều vậy?
Tôi nghĩ là tôi không ngạc nhiên. Tại vì cái vụ này nó cả một cái hệ thống như thế thì những cái anh CDC ở dưới mà còn được những mấy chục tỷ đấy, thì làm gì ở trên này trả được như thế.
Chị là con nhà tướng, ông cụ là một vị đồng ý, tôi không nhắc đến cái chuyện tiền bạc với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đâu. Nhưng con nhà tướng mà ở một căn nhà thường, phải trồng rau cuốc đất đi kiếm ăn. Còn một người làm tổng trưởng thường mà có tiền mua cả một căn nhà ở Việt Nam, tôi nói Việt Nam thì nó là quá sức rồi. Chỉ đừng nói Mỹ thì nó cho chuyện thường thôi, con nhà 3-4 triệu đô la đối với người Mỹ, bên này thường thôi thưa chị. Nhưng mà Việt Nam tiền đâu chị làm ra mà chị mua con nhà 3-4-5 triệu đô la, mua những căn nhà lớn ở Hồ Tây. Tôi nhìn Hồ Tây trên bản đồ nó đẹp lắm chị. Tôi nhìn Hồ Tây trên bản đồ nó đẹp lắm. Những cái điều đó, dĩ nhiên tôi vẫn đặt lại câu hỏi, chắc chắn là phải có bộ sậu nào đứng đằng sau, là vì người bạn, cứ nói là người bạn, chị nói lấy người sang bắt quàng làm họ cho nó vui đi. Người bạn Nguyễn Phú Trọng chắc là sắp ra rồi. Anh ta với tôi mà bằng tuổi nhau, gần bằng tuổi nhau. Có phải đó là một cái sự tranh lừa chấp quyền lực lớn bây giờ? Có phải những con giòi nhỏ phải chết, nhưng mà con giòi giòi lớn nó vẫn quậy được, nó vẫn sống được? Điều suy nghĩ của tôi như vậy về những cái sinh hoạt đang sắp sửa có ở bộ chính trị như vậy, có đúng hay không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi thì không biết cái chuyện lợi bộ của họ đâu, tôi cũng chỉ đoán thôi. Nhưng mà tôi nói một câu thế này này, nếu mà cái đống phân nó còn thì bọn giòi nó vẫn còn, thì con nào nó chót, nó to quá hoặc nó lộ quá thì nó chết, còn những cái bọn nó vẫn ở trong đấy.
Cách đây 2 tuần tôi có nói chuyện với một người rất là thân với chị, với gia đình chị. Chắc chị biết tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, người đang lo cái câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, tôi xin hỏi bên cạnh đường một chút. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh là câu lạc bộ gì thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Thì lúc mà cụ tôi mất thì có một số những người mà hay đi lại với cụ ấy, cũng là quý mến cụ, thì tự nhiên họ đứng ra họ thành lập cái câu lạc bộ đấy, cũng chỉ để là giao lưu với nhau rồi trao đổi những ý kiến, hoặc là có thể là vì họ cũng có những các cái sở thích giống nhau, vì về văn hóa hay là về các cái khác, thành ra là họ tự nhiên họ thành một cái câu lạc bộ như thế thôi.
Chỉ biết là cựu chánh án tòa án tối cao Hà Nội cụ Trần Lâm, chị biết cụ Trần Lâm thưa chị?
Dạ, có, tôi có biết.
Chị biết thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thưa chị? Lý do tôi nhắc cả hai người này, mỗi một người một thời, tôi gặp một thời, có lẽ người lên với tôi chương trình Cánh Đồng Mây này đầu tiên là cụ Trần Lâm. Mà người còn hứa cho tôi một miếng đất nhỏ nhỏ ở sông Ninh Bình gì đó. Vì làm nhà. Mà điều đó có thật, điều đó có thật. Nhưng mà cụ Trần Lâm nói với tôi sau những cái, cụ hỏi tôi là, đấy tôi nói với ông ấy, có phải là cũng có những người cộng sản tốt không? Và có lần tôi có cái vinh dự là tôi được mời cụ lên mây này trước chị nữa. Cụ thứ tướng cũng nói với tôi như vậy. Sau khi nói về những cái sinh hoạt của cụ ở bên tàu thế này thế kia, cụ nói ông Minh có phải cũng có những người cộng sản tốt không? Tôi đồng ý cái điều đó, thưa chị, tôi đồng ý đúng hoàn toàn. Và một trong những người tôi rất là quý mến và người đầu tiên tuyên bố rất là thẳng thắn ở trên chương trình này cách đây 2 tuần, đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, người đang chủ trì cái câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vinh, nói là khi nào còn Đảng Cộng sản thì Việt Nam không có dân chủ, không có tự do. Khi nào còn đông kết thì sẽ còn giỏi. Hai cái so sánh như vậy có đúng hay không, thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình?
Thì tôi nghĩ là những cái người cộng sản tốt ấy thì là ở cái hoàn cảnh Việt Nam thì nó đặc biệt là những cái người ta tiền bối, tức là những cái trước năm 30 hay là trước cách mạng ấy, tháng 8 ấy, thì người ta vì yêu nước mà người ta theo cộng sản thôi. Người ta tưởng rằng là cộng sản sẽ giải phóng đất nước và sẽ đem lại những quyền lợi cho những người lao động. Đấy là người ta tưởng là như thế. Với lại theo cái lý luận lúc ấy thì nghe rất là bùi tai. Thế ngay khi tôi còn học sinh ấy, cấp 3 ấy, thì tôi cũng rất hăng hái vào đoàn thanh niên lao động. Thế rồi tôi cũng tưởng là sau này đất nước mình nó sẽ tốt đẹp đến mức độ là xã hội lo cho tất cả mọi người. Đấy. Mà lo công ăn việc làm, rồi lo đời sống, rồi đi học không mất tiền. Thì mình cứ nghĩ là sau này nó như thế. Nhưng mà trên thực tế, khi mà bây giờ tôi già rồi, cái lúc tôi còn trẻ độ 17, 18 tuổi thì tôi cũng tưởng như thế. Nhưng đến khi bây giờ thì mình thấy nó không phải như thế. Còn lúc đó, những người theo cộng sản thì người ta cũng nghĩ là một là giải phóng dân tộc này, hai là sẽ xây dựng một cái đất nước mà xã hội lo cho tất cả mọi người, ai cũng được sống hạnh phúc, ví dụ được ấm no, được học hành, có công ăn việc làm, vân vân. Cái lúc ấy ngay ông bố tôi và mẹ tôi trước kia cũng không ngại hy sinh gian khổ từ đây là cũng cứ tưởng là như thế.
Hạnh phúc cho dù ở dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu không có đạo đức, thưa chị. Nếu không có đạo đức, nếu không có cải cách ruộng đất năm 1954-55 gì đó, thì chắc chắn tôi cũng vẫn là một người Việt Nam ở miền Bắc như chị vậy. Tôi may mắn hơn có nhiều người. Bạn của bố tôi nói là tôi được đẻ bọc điều 2 lần. Lần thứ nhất bố tôi đưa tôi xuống tàu Há Mồm di cư vào trong Nam năm 1954. Và từ đó tôi được ăn học lên. Nói đúng ra thành người, thưa chị, thành người. Chưa làm điều gì sai cả. Và đến năm 1975 tôi cũng may mắn hơn biết bao nhiêu người đồng đội khác, họ phải đi tù. Tôi may mắn tôi đưa cả gia đình tôi được đi sang tới Hoa Kỳ này, thưa chị. Nếu nói về cộng sản, chị nói đúng, những năm đầu tiên nói như vậy, nhưng không cần phải đi xa đâu. Năm 1968 những người cộng sản họ vào Huế này, họ giết, hay những người cộng sản tại Huế giết cả hàng chục ngàn người dân Huế mà. Mà nếu mà chị, đó là năm 1968, còn nếu mà cộng sản với nhau, nó học bài của nhau, thì chị nhớ tháng 6 này, cách đây mấy ngày thôi, ngày 4 tháng 6 năm 1989, anh Lùn Lùn, tên là anh gì tôi quên mất rồi, anh chủ tịch Lùn Lùn, bên tàu, tên là anh gì ạ, người rất là lùn, sau Mao Trạch Đông hay sao anh nào đó? Đúng rồi, tôi đang suy nghĩ cái điều để tôi nói với chị. Nó ra lệnh giết cả hàng ngàn sinh viên xuống, cũng chỉ như trong Việt Nam thôi. Chúng ta đánh Mỹ, chúng ta đánh Ngụy xong, chúng ta xây một xã hội tốt bằng 10 lần cũ. Một lần cũ có không? Không có. Sao nói tới 10 lần được? Và nói chuyện ở bên tàu, chỉ có nghĩ lại những cái điều đau đớn đó đối với người tàu. Vào tôi nghe, tôi nhìn trên mạng người ta kỷ niệm ở bên Hồng Kông, ở bên Đài Loan người ta kỷ niệm ngày 4 tháng 6 năm 1989, cả hàng ngàn sinh viên chết. Những cái điều đó có phải chứng minh được là Đảng Cộng sản là một đảng tốt hay là một đảng xấu hay không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi nghĩ là cái gì không những cộng sản mà những các cái chính quyền độc tài khác, nói chung độc tài là không tốt. Độc tài thì chỉ vì quyền lợi của họ thôi, họ không đếm xỉa gì với nhân dân, và nhân dân chẳng có quyền gì cả. Cho nên là cứ độc tài là xấu thôi.
Trong phần đầu tôi có thưa với chị, con người đều có hai mặt cả mà. Sinh ra đều có hai mặt cả. Tôi cũng biết ra cái câu nhân chi sơ chính tính bổn thiện.
Tính bạn thiện.
Tất cả những người như những người cộng sản xấu nhất, họ cũng sinh ra được tính bổn thiện. Nếu cái xấu thì cũng họ cũng có cái cơ hội để học cái tốt cơ. Điều đó có đúng không thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình?
Về cái này thì tôi nghĩ khác đấy. Tức là trước tôi có người, tức là một ông Ấn Độ, ông viết cái câu là hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà lên. Nhưng mà tôi nghĩ là trong con người, về mặt cấu trúc, về hóc môn, rồi về những các cái cấu trúc thần kinh, thì có người đẻ ra đã ăn đã ác, mà có người thì nếu mà người bình thường nó được cân bằng về mọi mặt ấy, thì cái người đấy thì có thể là giáo dục tốt thì nó thành tốt, giáo dục xấu thì nó thành xấu. Nhưng cũng có người thì người ta có một cái khuyết tật về thần kinh hay là về tâm lý hay gì đó, thì cái người đấy không giáo dục được.
Không ngờ. Chị nói đi, tôi xin lỗi chị.
Những người mà họ bị trong cái môi trường xấu, thì đúng là môi trường xấu thì nó làm cho đa phần càng xấu. Chẳng hạn như bây giờ nhé, có một cái cơ chế mà làm cho người ta cứ phải dùng tiền mới tiến lên được, mua hết chiếc này chiếc kia rồi dần dần tiến lên, thì có một cái người bán thì mới có người mua. Cái chỗ đấy, cái cơ chế ở tôi thấy là như thế. Mà chính vì có bán có mua, để mà cho nên là cứ càng mua càng cần phải nhiều tiền. Càng nhiều tiền thì người ta sẽ làm bất cứ một cái việc gì để có tiền. Ví dụ như vụ Việt Á, hay ví dụ như cái vụ mà giải cứu của bên vụ lãnh sự đấy. Người ta không còn một cái tí đạo đức nào cả, bởi vì người ta cần tiền. Có tiền thì người ta mới cảm thấy người ta được bảo đảm cái chức vụ của người ta, bảo đảm cái cuộc sống, tất cả gia đình của người ta. Thế nhưng mà đấy, cái cơ chế là có người bán thì có người mua. Chứ tôi nghĩ là những cái nước dân chủ như ở bên Mỹ hay là những các nước khác thì không có thể ai bán được cái chức nào cho ai cả. Bởi vì ông Tổng thống kia, quyền của ông rất là to, nhưng mà ông còn sợ tòa án. Ông còn sợ viện. Thế thành ra là ông, tức là người ta có những cái, không có một cái người nào cầm hết cả cái hàng hóa để bán cho người khác. Thế còn như ở bên này thì, hoặc là một số các cái nước độc tài thì có một cái người cầm một cái hàng hóa gọi là hàng hóa quan chức để đi bán cho người khác, cho nên tất cả mọi người đều phải chăm chăm để kiếm tiền. Và càng kiếm tiền, ví dụ đến cái chức A này mà muốn tiền nữa thì lại phải tiền nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà khi mà anh đã được cái quyền chức rồi mà anh lại không sợ mất cái chức đấy, thì anh lại phải có tiền. Thế rồi là nó cứ chuyển nhiên như thế mãi. Thành ra cuối cùng chỉ có cái đồng tiền là nó thống trị tất cả.
Tôi có một người quen có gia đình ở trong Việt Nam và có người con cháu gì đó làm tại phi cảng Tân Sơn Nhất, cái chỗ mà kiểm soát những người khách du lịch đi ra đi vào, chắc chắn là người Việt Nam nhiều hơn, họ không dám dùng cái chiêu đó đối với người ngoại quốc. Chị muốn đi vào dễ dàng, trong cái sổ thông hành của chị luôn phải có tờ $5, $10, $20 thế chị. Thế tôi hỏi tại sao lại phải nhiều tiền như vậy? Tôi đi du lịch cả thế giới là có chỗ nào tôi phải bỏ tiền gì đâu. Người ta bảo những cái chỗ ghế đó người ta đã phải mua biết bao nhiêu tiền mới được ngồi vào đó thế chị.
Rồi, cho nên bây giờ phải thua.
Thu vốn. Ở bên Mỹ này chị muốn lấy cái bằng cấp gì cũng được thế chị. Muốn lấy có nghĩa là chị đi học. Dĩ nhiên chị phải bỏ công, bỏ của, bỏ tiền đi đấy đi học. Bất cứ cái bằng nào cũng có thể lấy được cả. Nếu tôi không làm chương trình từ cánh đồng mới này, tôi không vào sổ đen, thì tôi đã về Việt Nam, tôi gặp chị để tôi đi mua cái bằng tiến sĩ bên đó thì chị. Rẻ. Rẻ. Ai biết tôi làm tiến sĩ giả đâu. Ai biết tôi là tiến sĩ giả đâu. Nhưng mà thực sự thì không qua trên hành tinh trái đất này không ai là cha. Mình chỉ xưng cha xưng mẹ với con mình thôi. Làm sao dám xưng là cha đọc được, làm gì ai dám làm cái chuyện đó. Ngay cả bên Hoa Kỳ này, tôi chị đọc cái lịch sử Hoa Kỳ, ông Washington là một trong những người, nếu nói đúng ra dùng cái chữ thì ông cũng đáng là người cha già dân tộc của nước Hoa Kỳ vậy. Có bao giờ người ta dùng như vậy đâu, mà cũng chả bao giờ người ta nghĩ lo đến cái chuyện đó cả. Không có một người nào thực sự vĩ đại mà lại không phải thực sự là một người đạo đức, một người tốt thế chị. Trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi đức hạnh lớn lao thế chị. Tôi nói cái điều đó chị cũng hiểu ý của tôi vậy. Những kẻ tiến lên nhờ tội lỗi, cũng có những kẻ tiến lên nhờ tội lỗi, nhờ bằng cấp giả, cũng có những người tốt ngã xuống vì đức hạnh thế chị. Ngã xuống vì đức hạnh. Nếu nói một trong những người đó, tôi đã tuyên xưng ông Nguyễn Trọng Vĩnh là một người tốt trong chương trình này của tôi hơn một lần rồi thế chị. Một cái điều tốt nữa, hình như trước tôi có nói, chỉ có thể chỉ hỏi lại ông Nguyễn Đình Cống đi. Tôi có nói là một người làm đại sứ ở bên tàu này với là một người cộng sản mà có quyền chức như ông có bao nhiêu. Chị nhìn lại đi, Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn chỉ có một người 16 năm hay 13 năm làm đại sứ bên tàu, lâu nhất mười mấy năm thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
13 năm.
13 năm. Mà nó không mua được ông ấy, nó không lừa được ông ấy. Còn những bộ sậu, tôi lại nhắc lại, chỉ đến một năm đây thôi, tất cả mọi sự nó đều bể cả. Tất cả mọi sự nó đều bể cả. Nhưng mà đối với chị hay đối với người dân ấy, sự chịu đựng và sự thờ ơ là những đức hạnh cuối cùng của một xã hội đang dễ chết. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi cũng không hiểu là có lẽ là bởi vì bị một cái đàn áp nó gắt gao quá, cho nên là bây giờ rất là nhiều người cứ nói đến cái gì mà phản biện hay là nói một cái gì sẽ là người ta sợ. Người ta sợ thì ra là người ta không dám nói. Thế nhưng mà trên mạng đấy, anh xem trên Facebook ấy, thì cũng vẫn có nhiều người nói. Thì những cái người mà dám nói ở trên mạng ấy, thì họ nghĩ họ cũng đã xác định cái này này. Hôm nay nó họ bắt người này, mai họ bắt người khác rồi cũng đến lượt mình. Nhưng mà bây giờ trong cái nhìn thấy cái xã hội nó có nhiều cái điều bức xúc như thế, nó nhiều cái sự thật bị che giấu như thế thì cứ phải nói thôi. Thế còn đấy, như các nhất là các cụ, cụ Mai hay là cụ Cống hay các cụ ấy, bây giờ thì các cụ cho là thôi mình già rồi, nó có bắt nó có giết thì cũng thế thôi. Mình già mà lại không nói lên được cái sự thật gì thì đến chết nó cũng không nhắm được mắt. Các cụ bảo thế.
Đối với các cụ đó, ngày xưa lúc tiến sĩ Nguyễn Thanh Gia, một người rất là thân với, nói đúng cho đúng là tiến sĩ Nguyễn Thanh Gia là người giới thiệu tôi với cụ Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Ông Nguyễn Thanh Gia ông cũng vẫn nói như vậy. Không có gì để mà phải sợ để không nói cả. Mà đối với chương trình, chị biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây này tôi phát thanh mỗi tuần tại đài này bao nhiêu năm rồi. Mà tất cả những khách mời của tôi đều là khách ở trong nước cả. Có người nói nó đến nó bắt đi liền. Nói xong đang đêm nó bắt đi ngày hôm sau. Tôi cũng phát biểu những gì anh cứ nghe lại trên đài, nó vẫn còn đó. Anh phải hỏi toàn tôi làm gì. Có khi tôi nói lại bây giờ nó khác. Cũng như chị vậy, cũng như cụ vậy. Tất cả đều những điều quý mến cả. Thử nhìn tiên đoán cho tàu chạy ven mương đi. Tàu Việt Nam khó ra ngoài Trường Sa lắm. Chị nhìn thấy thế nào tương lai Việt Nam trong vòng một năm nữa hay hai năm nữa, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Có lẽ theo tôi thì một vài năm nữa nó cũng chưa có cái gì chuyển biến đâu. Bởi vì có lẽ đến 90% những người dân Việt Nam ấy, 90% là còn lạc quan đấy, tôi nghĩ là còn hơn như thế nữa thì người ta cũng vẫn lo làm lo ăn, người ta cũng nghe những các cái đài đó chính thống họ nói là thì tin thế thôi, nhưng họ có thời giờ đâu mà họ đi tìm hiểu những các cái việc khác. Thì tôi nghĩ là trong vòng vài năm nữa thì tình hình nó cũng vẫn thế thôi.
Cách đây một thời gian lâu, lúc đó ông cố tổng thống Ronald Reagan ông còn sống, khi có một người hỏi ông ấy về trường hợp Việt Nam với một trường hợp bên Iraq, ông ấy trả lời về trường hợp Việt Nam là tôi không nhớ nguyên văn nhưng đại khái ý của ông ấy là rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ, cũng như mới đây chị thấy Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan, họ để lại cả bao nhiêu cả trăm tỷ đô la cũng là một điều dễ. Nhưng câu nói của ông Reagan tôi xin tiếp theo đó là ông nói là nhưng chúng ta để lại cho đất nước này cả hàng trăm năm tăm tối. Khi tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là không đến đâu. Nó sẽ có sự thay đổi, biến đổi. Nhưng rồi cách đây một vài tuần chúng tôi kỷ niệm 47 năm ngày 30 tháng 4. Có lẽ không biết là có phải có 47 năm nữa hay không. Nhưng mà như chị nói thì nó, nghe nó cũng có vẻ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhiều lắm. Chúng ta đang vào những giây phút chót. Không được lạc quan lắm. Tôi nghĩ là những cái người cái tôi nói ông chứ ông với ông Nguyễn Đình Công là cây đèn cầy nó sắp hết rồi, cây đèn cầy của tôi với chị cũng sắp hết rồi. Chúng ta cũng đã sắp hết giờ của chương trình này rồi. Chị có muốn đôi lời chúc lành chúc vui cho đến tất cả những người Việt Nam đang theo dõi chương trình này, chị nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình.
Vâng, tôi cũng biết rằng là bên Mỹ đấy cũng có nhiều đồng bào người ta rất là yêu nước và người ta cũng hướng về đất nước và muốn cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cũng rất là tỏ lòng quý mến những các cái bạn đó, và tôi cũng có một cái gửi lời chào rất là kính trọng đối với các cái khán giả của anh.
Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, chị và tôi sống cuộc đời đã có tuổi U 8, nghe chị nói
U 80
tức là về chị hơn tuổi Nguyễn Phú Trọng rồi, hay già hơn tuổi Nguyễn Phú Trọng, một người
trẻ hơn, tại vì anh Phú Trọng anh nhiều tuổi hơn.
Ồ thế à, tôi cũng không biết nữa.
Vâng, anh hơn tôi 3 tuổi.
Tôi hình như là ông ấy sinh năm 1944, năm con khỉ gì đó phải không thưa chị?
Vâng, đúng rồi.
Một người không phải tự nhiên được biết đến là có đức hạnh, mà điều đó còn phụ thuộc vào những việc, những điều ý nghĩa người đó làm, thưa chị. Tôi muốn nhắc ngay đến người bạn là người bạn của chị, đơn giản hơn. Đó là những công việc hàng ngày, dù bất cứ địa vị nào, được xuất phát từ tâm hồn trong sáng, luôn luôn nhìn thấy cái đẹp, hướng đến cái đẹp. Điều đó chính là sự thể hiện đức hạnh. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội có những con người làm nhiều việc tốt, biết tu dưỡng bản thân, biết hoàn thiện tâm hồn. Tôi xin nhắc lại câu của cụ Bảo Sinh, nếu cụ Bảo Sinh có nghe, tôi biết ông đang nghe. Tôi nói với ông là tôi sẽ nói là bái cứt xử tội con giòi, vì đâu mày lại nảy nòi sinh ra. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị nhà văn cựu chiến binh trung tá Nguyễn Nguyên Bình đã đến chia sẻ rất điều quý báu của chị về xã hội, về gia đình chị, và luôn luôn người cha trọng kính của chị là cố thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Chúng tôi cầu mong mọi sự an lành với chị và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa chị. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Đức Duy, đại sứ quán Đà Lạt 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt, và anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, không quân Lê Hải, Trinh Nguyên, cô Tâm An, Trang Nhà, Lê Dinh và nhạc sĩ Lê Duy, tất cả đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng nhận được lời mời của tham dự chương trình văn nghệ tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được tổ chức vào ngày mai từ 2 giờ đến 4 giờ chiều tại Westminster Civic Center. Địa chỉ là 8200 Westminster Boulevard. Xin kính mời quý vị đang theo dõi chương trình ở bên California đến tham dự chương trình đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Chúng tôi không để đến tham dự được vì đường xá quá xa xôi. Chúc ban tổ chức gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong việc này. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. cựu trung tá, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta.
Tạm biệt.
Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ chiến binh trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, với thực đơn phong phú, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở qua số điện thoại 972 414 1300, 972 414 1300.